Ông U Bà Tát Lã Thiện Hiện từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật quỳ gối, chắp tay thưa hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng cư sĩ, ít nghe được lời vàng ngọc của Như Lai dạy. Còn một thời gian ngắn nữa Như Lai diệt độ, chúng con chưa hiểu như sau. Kính xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con. Chúng con thường nghe những danh từ như bể tánh thanh tịnh và pháp giới tánh. Hai danh từ này khác nhau chỗ nào? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy ông Lã Thiện Hiện: Này thiện nam Lã Thiện Hiện, bể tánh thanh tịnh Phật tánh cũng gọi là Phật giới, nơi sinh sống của chư Phật. Pháp giới tánh chỉ hạn hẹp trong một tam giới. Trong một tam giới có các cõi như sau. Cõi tịnh độ có 6 cõi, mỗi cõi do một vị Phật cai quản. Các cõi trời có 33 cõi, mỗi cõi do một vị Chúa cai quản. Các cõi trời này chia ra 3 vùng khác nhau: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Địa cầu có 5 loài sống chung. Một là loài thần có vô số loài vô hình. Hai, loài người vô số loài hữu hình. Ba, loài ngạ quỷ có vô số loài vô hình. Bốn, loài súc sanh có vô số loài hữu hình. Năm, loài địa ngục có vô số loài ở 18 tầng. Tên gọi các nơi như sau. Ở các cõi tịnh độ gọi là tánh tiên. Ở các cõi trời gọi là tánh trời. Ở các cõi thần gọi là tánh thần. Ở các loài người gọi là tánh người. Ở các loài cô hồn gọi là tánh hồn. Ở các tầng địa ngục gọi là tánh ngục. Đức Phật dạy tiếp: Như Lai đưa ví dụ về thể nước để cho các ông rõ về các tánh. Tại sao lại có sai biệt như vậy? Như nước khi còn ở trên mây mà mưa xuống, biển gọi là nước biển, sông gọi là nước sông, ao gọi là nước ao, suối gọi là nước suối, hồ gọi là nước hồ, rạch gọi là nước rạch, vân vân. Ông Lã Thiện Hiện trình hỏi Đức Phật thêm: Kính bạch Đức Thế Tôn, trong một tam giới loài nào cũng có tánh, vậy chư Phật có tánh chăng? Đức Phật dạy ông Lã Thiện Hiện: Phật cũng có tánh nữa. Ông Lã Thiện Hiện hỏi Đức Phật: Nếu Phật cũng có tánh, tánh Phật là sáng suốt, cớ sao tánh Phật bị đi trong lục đạo luân hồi? Đức Phật dạy ông Lã Thiện Hiện: Này ông Lã Thiện Hiện, lời hỏi của ông rất phải. Như Lai giải thích câu hỏi của ông như sau. Tánh Phật có 4 ý như sau. Có cái ý là chủ, cái ý này lúc nào luôn cũng thấy, gọi là hằng thấy. Nghe gọi là hằng nghe. Rung động muốn phát ra tiếng là có tiếng, gọi là hằng pháp. Biết gọi là hằng tri. Bốn thứ này nó là tự nhiên của cái ý. Cái ý nó lại được điện từ quang bao bọc lại thành cái vỏ bọc thật nhỏ. Số lượng cái vỏ bọc thật nhỏ này nó đầy khắp trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Tức bể tánh thanh tịnh Phật tánh trùm khắp đến đâu thì số lượng vỏ bọc ấy trùm theo đến đó. Vì vậy, Như Lai gọi là tánh trong Phật, nói gọn là tánh Phật. Tại sao tánh Phật bị luân hồi trong tam giới? Ban đầu, tánh Phật ở trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh vì thấy địa cầu này rất lạ nên vào xem thử, đi chu du khắp trong địa cầu này. Bất ngờ bị lực hút âm dương của loài người trở thành là một con người. Trong vỏ bọc của tánh người có đến 16 thứ mà tánh Phật bị tánh người giam giữ trong đó. Nên tánh Phật phải làm việc theo cái suy nghĩ của tánh người. Phần nguyên do tánh Phật bị luân chuyển trong tam giới, Như Lai không thể nói rõ cho ông nghe được. Khi nào ông đạt được bí mật thanh tịnh thiền thì ông Mahakajip sẽ dạy ông. Vì đây là tuyệt mật, Như Lai chỉ dạy cho ông Mahakajip, là vị tổ đầu tiên thay thế Như Lai dạy pháp môn thanh tịnh thiền này. Trong đó có câu hỏi của ông hỏi Như Lai hôm nay. Đức Phật liền quay qua ông Mahakajip và dạy ông như sau: Này ông Mahakajip, câu hỏi của ông Lã Thiện Hiện hỏi Như Lai, ông đã nghe rõ rồi đó. Khi nào ông Lã Thiện Hiện đạt được bí mật thanh tịnh thiền, thì ông hãy dạy rõ câu này. Ông Mahakajip vâng lời Đức Phật và nói với ông Lã Thiện Hiện, khi nào ông đạt được bí mật thanh tịnh thiền, thì tôi sẽ dạy rõ ràng cho ông và tường tận. Đức Phật dạy tiếp ông Lã Thiện Hiện, hiện giờ, thông thường nếu có ai hỏi ông con chó có Phật tánh không, ông liền trả lời là có. Người hỏi lại nói, nếu có Phật tánh vốn là sáng suốt, tại sao lại chui vào đẩy da lông lù xù như vậy? Ông trả lời, biết mà cố phạm. Đức Phật dạy, vì chỗ giải thích không chuẩn xác đó, nên Như Lai dạy các ông phải trả lời cho người hỏi về Phật tánh như sau mới không sai. Phật tánh còn trong bảy tánh thanh tịnh, gọi là Phật tánh. Khi bị vào trong tánh người rồi, luân chuyển trong tam giới rồi, Phật tánh không còn diệu dụng như khi còn trong bảy tánh thanh tịnh của Phật tánh nữa, mà Phật tánh phải sống theo quy luật nhân quả nơi thế giới loài người và luân chuyển trong tam giới. Như Phật tánh bị nghiệp làm con chó, có ai hỏi con chó có Phật tánh không? Ông trả lời là không. Người hỏi lại hỏi, không, tại sao lại biết giữ nhà và tuân theo lệnh của chủ? Ông trả lời, vì nó có tánh thú. Ông Lã Thiện Hiện nghe Đức Phật chỉ dạy rõ ràng, hết sức vui mừng cảm ơn Đức Phật và hỏi tiếp. Kính bạch Đức Thế Tôn, hiện trong nhân gian, con thường nghe nhiều người gọi là linh hồn, chẳng biết có phải là Phật tánh không? Đức Phật dạy ông Lã Thiện Hiện, này ông Lã Thiện Hiện, đây là tiếng gọi chung cho những người bình dân để họ dễ hiểu là sự sống của con người. Nếu đem phân tích thì tiếng linh hồn không có ý nghĩa gì cả. Như Lai phân tích cho ông rõ, linh có nghĩa là sáng suốt, hồn chỉ cho thực thể tồn tại không thêm không bớt. Nếu linh hồn mà có thì chúng sanh không đau khổ, không cần tu hành, cũng không cần làm gì hết, vân vân. Vì sao vậy? Vì một thực thể sáng suốt thì tự nó thông minh, tự nó khôn ngoan, tự nó biết chỗ nào tốt đến hưởng thụ, tự nó biết chỗ nào xấu tránh xa, vân vân. Nhưng nó không biết, không làm được các thứ trên mà phải chịu quy luật nhân quả trong trần gian này. Nhân quả tốt thì tự nhiên được kéo đến chỗ tốt để hưởng, nhân quả xấu thì bị kéo đến chỗ xấu để thọ nhận. Ông Lã Thiện Hiện lại hỏi tiếp, kính bạch Đức Thế Tôn, nhiều người hiện nay họ thường cầu khẩn người khác, họ làm như vậy có kết quả gì không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy ông Lã Thiện Hiện, này ông Lã Thiện Hiện, Như Lai có dạy rõ trong Kinh Nhân Quả và Kinh Địa Tạng, quy luật nhân quả nơi thế giới này, làm gì nhận nấy. Hiện nay, các ông thấy nhiều người cầu khẩn là nguyên do như sau. Người chủ trương cầu khẩn đó, họ có ý đồ riêng của họ. Họ thấy có người dễ dụ quá, nên họ bịa ra như vậy để kiếm tiền. Hoặc người ngu đưa tiền cho họ xài, mà còn được người ngu lại mình nữa. Họ sai bảo cái gì, người ngu cũng làm theo. Đức Phật hỏi ông Lã Thiện Hiện, ông nghĩ sao nếu ông là người đóng vai trò là người lường gạt đó, ông có thích không? Ông Lã Thiện Hiện trình với Đức Phật, dạ con không dám. Đức Phật hỏi, sao ông không dám? Ông Lã Thiện Hiện thưa, vì con sợ nhân quả lắm. Đức Phật khen, ông là người tu chân chính theo đạo của Như Lai. Hôm nay, Như Lai xác nhận ông là một Phật tử đúng nghĩa. Đức Phật dạy ông Lã Thiện Hiện, Như Lai dạy ông về nhân quả nơi thế giới này. Một, khi nào mặc quần áo vàng để lường gạt người khác, khi hết duyên sống, phải làm con vật có màu da vàng để trả quả mà mình đã lường gạt người khác. 2. Người nào mặc quần áo trắng để lường gạt người khác, khi hết duyên sống phải làm con vật có màu da, lông trắng để trả quả mà mình đã lường gạt người khác. 3. Người nào ăn mặc quần áo đen để lường gạt người khác, khi hết duyên sống phải làm thân con vật có màu da hoặc lông đen để trả quả mà mình đã lường gạt người khác, vân vân. Ông Lã Thiện Hiện vừa nghe Đức Phật dạy, ông thương cho những người vì danh và tiền mà lường gạt người ngu khờ, sau này sẽ bị quả báo.